tạp chí Kinh tế.
Iran và Hoa Kỳ đang tính toán những gì với lá bài dầu hỏa? Tehran thị uy tại eo biển Hormuz nhằm kích giá dầu lên cao trong lúc mà Mỹ đã trở thành một nguồn sản xuất dầu thô số 1 của thế giới. Nhu cầu tiêu thụ của toàn cầu thì đóng băng vì xung đột thương mại Mỹ-Trung. Sau hai đợt, 6 tàu dầu bị tấn công gần eo biển Hormuz trong vùng biển Oman trong vỏn vẹn một tháng, thị trường dầu hỏa của thế giới trong trạng thái bất an, không biết khi nào nổ ra chiến tranh trong vùng vịnh. Ngày 20 tháng 6 vừa qua, thì chiến tranh cũng đã thật sự suýt nổ ra. Tổng thống Mỹ đã dừng tay vào giờ chót trước khi ra lệnh cho quân đội tấn công vào một số các mục tiêu của Iran. Đây là bước kế tiếp từ sau một loạt những sự cố trong vùng vịnh Ba Tư. Thật vậy, ngày 12 tháng 5, 4 tàu chở dầu đã bị phá hoại ở ngoài khơi cảng Fajr thuộc tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hai trong số này là những chiếc tàu dầu của Ả Rập Xê Út. Lập tức Riyadh và Abu Dhabi cũng như là Washington tố cáo Tehran là thủ phạm. Chính quyền của Tổng thống Rouhani mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc nói trên. Mỹ tham khảo ý kiến các đối tác châu Âu và đồng minh trong vùng vịnh. Nhà Trắng đưa quân và trang thiết bị quân sự đến khu vực nhạy cảm này. Một tháng sau, thêm hai chiếc tàu chở dầu khác cũng bị phá hoại trong vùng biển Oman cách không xa eo biển Hormuz. Một trong hai chiếc tàu bị tấn công là của Nhật Bản và sự cố đã xảy ra đúng vào thời điểm mà Thủ tướng Shinzo Abe đang có mặt tại Tehran với hy vọng làm trung gian để Mỹ và Iran nối lại đối thoại về hạt nhân. Chỉ vài giờ sau đó thì Washington đưa ra những bằng chứng cáo buộc Tehran gây hấn. Một tuần lễ sau, chính quyền Iran thông báo bắn rơi một máy bay không người lái của Mỹ thâm nhập không phận Iran. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, ông Francis Perrin, giám đốc nghiên cứu thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp giải thích thêm về vị trí chiến lược của eo biển Hormuz.
La première étape, c'était des menaces verbales. Par exemple, l'Iran, les dirigeants iraniens,
giai đoạn một, đôi bên lời qua tiếng lại, Tehran đã dọa phong tỏa eo biển Hormuz để gây áp lực chống lại lệnh cấm vận dầu hỏa của Mỹ. Eo biển Hormuz là cửa ngõ đưa dầu của tất cả các nước trong vùng vịnh Ba Tư ra thế giới bên ngoài. Thế rồi trong những tuần gần đây, tình hình lại nóng lên thêm. Sau các đợt tàu dầu bị tấn công, máy bay không người lái của Mỹ bị Iran bắn hạ, một đường ống dẫn dầu của Ả Rập Xê Út bị phá hoại, vân vân. Trong tất cả các sự cố này thì thiệt hại vật chất không quá nghiêm trọng, nhưng chúng cho thấy tình hình đang rất căng thẳng tại vùng vịnh Ba Tư. Trung Đông là một tuyến đường huyết mạch của các hoạt động giao thương dầu hỏa và khí đốt. Theo thẩm định của tập đoàn dầu khí Anh BP, đây là nơi có đến 48% trữ lượng dầu hỏa và 41% khí đốt của thế giới. Hơn nữa, khu vực Trung Đông cũng là nơi hội tụ rất nhiều mối căng thẳng giữa Mỹ với Iran, giữa Iran với Ả Rập Xê Út, giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với Iran. Đó là chưa kể Israel là kẻ thù không đội trời chung của Iran, nhưng lần này Israel đứng ngoài cuộc.
Trung bình mỗi một ngày có khoảng 30 tàu chở dầu và khí đốt rời vịnh Ba Tư qua ngã eo biển Hormuz. Phần lớn trong số ấy là để cung cấp cho Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ hay Hàn Quốc. Thế nhưng trong số những khách hàng mua dầu của Trung Đông phải kể đến châu Âu và cả nước Mỹ. Nếu vì bất kỳ một lý do nào, Iran phong tỏa eo biển Hormuz thì khả năng còn lại duy nhất để đưa dầu hỏa của Trung Đông ra với thế giới bên ngoài là đường ống dẫn dầu của Ả Rập Xê Út nối thẳng với Hồng Hải, nhưng công suất chỉ từ 6 đến 7 triệu thùng dầu một ngày thay vì gần 18 triệu thùng như tuyến đường vận chuyển trên đường biển. Về chiến lược thì Hoa Kỳ hiện có tất cả là 7 căn cứ quân sự trong vịnh Ba Tư đặt tại Kuwait, Qatar, tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Ở bờ đông vịnh này thì Iran đặt không dưới một chục căn cứ không quân, hải quân và các trạm có trang bị tên lửa địa đối không. Dù vậy, cả phía Tehran lẫn Washington cùng khẳng định không muốn phải sử dụng đến sức mạnh quân sự. Chuyên gia Pháp Francis Perrin, giám đốc Viện Nghiên cứu IRIS, không loại trừ khả năng tình hình sẽ xấu đi và khi đó thì giá dầu thô trên thế giới sẽ tăng vọt, đe dọa trực tiếp đến tăng trưởng toàn cầu.
Le but de l'Iran et des États-Unis n'est pas d'arriver à la guerre, mais
mục đích của Mỹ và Iran là cùng tránh để nổ ra chiến tranh. Tuy nhiên, với những căng thẳng và áp lực dồn dập hiện nay, chỉ cần một sự cố nhỏ cũng để tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát của hai bên. Trước mắt, hậu quả đối với giá dầu vẫn được kiềm chế. Giá dầu tăng thêm vài đô la vài ngày sau vụ tàu dầu bị tấn công. Không có chuyện giá dầu tăng vọt, nhưng thị trường dầu hỏa thế giới đang trong tình trạng bất ổn và mọi người trong thế chờ đợi. Không biết khi nào chiến tranh sẽ xảy ra.
C'est un jeu dangereux parce que quand on joue avec le feu dans une région qui est une éponge à pétrole et à gaz naturel et une région
dans laquelle les tensions politiques các bên đang đùa với lửa tại khu vực có nhiều dầu khí này, cộng thêm đó là những căng thẳng về chính trị rất lớn. Đây cũng là nơi đang diễn ra hai cuộc chiến tại Syria và ở Yemen. Các đối thủ trong khu vực đều đằng đằng sát khí, đôi khi chiến tranh bùng nổ không vì cố tình mà do vô tình. Có lẽ chúng ta đang gần đến với kịch bản đó.
Không có hiện tượng giá dầu bốc cháy, nhưng sau loạt sự cố hôm 13 tháng 6 vừa rồi, giá chuyên chở dầu đã tăng lên thêm 20% và phần lớn là do các hãng chở dầu phải đóng thêm tiền bảo hiểm. Câu hỏi kế tiếp là tại sao cho đến thời điểm này giá dầu trên thế giới vẫn còn được giữ ở dưới ngưỡng 70 đô la một thùng? Hai yếu tố cho phép trả lời câu hỏi trên. Thứ nhất là nhờ công nghệ khai thác dầu đá phiến của Mỹ mà Hoa Kỳ đã qua mặt luôn cả Ả Rập Xê Út để trở thành nguồn sản xuất số 1 của thế giới. Ở Nhà Trắng, Donald Trump chủ trương là cần phải giữ giá dầu ở mức phải chăng, tránh đe dọa đến tăng trưởng của nước Mỹ. Yếu tố thứ hai là căng thẳng trong vịnh Ba Tư bùng lên vào lúc mà chiến tranh thương mại Mỹ-Trung cũng đã bùng lên trở lại. Đàm phán giữa Washington với Bắc Kinh bị đóng băng, khiến thế giới lo ngại tăng trưởng toàn cầu bị chững lại và mức cầu về dầu hỏa qua đó sút giảm. Thế giới dường như đang bận tâm vì cuộc đọ sức giữa Mỹ với Trung Quốc trên mặt trận thương mại, công nghệ, chiến lược nhiều hơn là vì mối đe dọa khủng hoảng dầu hỏa xuất phát từ vùng vịnh. Và như vậy, giá dầu vẫn dao động từ 60 đến 65, 68 đô la một thùng, bất chấp những căng thẳng trong eo biển Hormuz. Chính trong bối cảnh này mà hôm mùng 1 tháng 7 vừa qua, khối các nước xuất khẩu dầu hỏa OPEC do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã xích lại gần hơn nữa với nước Nga của ông Putin. Các bên đồng ý giảm bớt khả năng xuất khẩu để đẩy giá dầu thô lên cao. Iran là một trong số 14 thành viên OPEC lại không mấy hài lòng về thỏa thuận giữa Riyadh với Moscow, trong lúc mà Tehran thì khuấy động tình hình để đẩy giá dầu lên cao, như phân tích của Giám đốc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Francis Perrin.
Iran đã cố tình gây hoảng loạn trên thị trường dầu hỏa, nhưng hiện tại cố gắng của Tehran không thành công. Chịu trừng phạt của Mỹ, chính quyền Iran ngày càng xuất khẩu ít dầu hơn nên cần đẩy giá dầu lên cao. Để so sánh, vào mùa xuân năm ngoái, Iran xuất khẩu mỗi ngày 2,5 triệu thùng dầu. Giờ đây lượng dầu của Iran bán được ra trên thế giới chỉ còn 1 triệu thùng một ngày.
Tăng trưởng của Iran liên tục giảm sụt trong hai năm 2018 và 2019. Đồng tiền quốc gia mất giá hơn 50%, lạm phát tăng cao, trong lúc Mỹ ngày càng siết chặt gọng kềm cấm vận. Tehran muốn đẩy giá dầu lên cao hơn nữa, nhưng chưa thành công. Chính quyền Trump một mặt muốn hỗ trợ các nhà sản xuất dầu hỏa của Mỹ bằng cách đẩy giá dầu lên cao, nhưng lại muốn tránh gây nên một cuộc khủng hoảng về dầu lửa bất lợi cho túi tiền của người dân Mỹ, cho guồng máy sản xuất của Hoa Kỳ. Chính trên điểm này mà Washington đã đẩy Ả Rập Xê Út, thành viên quan trọng nhất của khối OPEC, vào vòng tay của nước Nga. Còn quá sớm để cho rằng Washington đang đảo lộn trật tự trên bàn cờ dầu hỏa và năng lượng của thế giới, nhưng ngần ấy những yếu tố cũng đủ để các chuyên gia phân tích về thị trường dầu lửa thế giới phải đau đầu.